Sử thượng tối cường tông chủ, chương 35, động phủ Tử Hà chân nhân, góc truyện audio.com, nguyên thần cảnh giới, đây không phải là tu sĩ bình thường nha, chính là cường giả tuyệt thế siêu phàm thoát tục. Võ đạo ba tầng, luyện thể, luyện khí cùng luyện thần. Mà ở bên trên cảnh giới luyện thần cũng là triệt để siêu thoát khỏi võ đạo nhân gian rồi, đây mới có thể thực sự gọi là tu sĩ. Bên trên cảnh giới luyện thần còn có thông thần, hóa thần, nguyên thần ba đại cảnh giới cũng được gọi chung là tiểu tam thần cảnh. Nguyên thần cảnh giới, có người nói là chỉ có cường giả ở thượng phẩm tông môn mới có a, dường như là lục địa thần tiên, một cái ánh mắt liền có thể làm cho luyện thần cường giả chết không có chỗ chôn. Động phủ của tu sĩ nguyên thần cảnh giới. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đăm chiêu nhìn Dương Tư Viễn một chút. Mặc dù biết là nhị trưởng lão Ảnh Phong Tông sẽ không dám lừa gạt mình, nhưng là Diệp Thần khi nghe được câu nói này vẫn là cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Nếu là thật có động phủ của đại năng cảnh giới nguyên thần, như vậy Dương Tư Viễn này tại sao lại không để chính mình đi thăm dò động phủ trước, rất có thể sẽ nhận được cơ duyên cùng tạo hóa lớn lao. Mà nghe ngữ khí của Dương Tư Viễn, hắn tựa hồ cũng chưa có thăm dò qua cái động phủ này. Dương Tư Viễn tựa hồ là đoán được ý nghĩ Diệp Thần, hắn nhẹ giọng giải thích. Tông chủ ta trước nhờ số trời chiếu cố mới phát hiện ra động phủ của tiền bối kia cảnh giới nguyên thần kia thế nhưng trước cửa động phủ lại là có một con linh thú bảo vệ, con linh thú kia lại là vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó ta không dám vào động phủ tìm tòi. Mà bởi vì bản thân có tư tâm ta cũng không có lấy tin tức này nói cho người khác biết, muốn khi nào thực lực chính mình mạnh mẽ hơn, lại đi thăm dò cái động phủ bí mật kia. Diệp Thần gật gật đầu, lời giải thích như vậy, hết thảy đều có thể tin tưởng được. Dương Tư Viễn này tuy rằng phát hiện một cái động phủ có khả năng là đang ẩn giấu một cái cơ duyên thật lớn, thế nhưng trước cửa động phủ lại có một linh thú mạnh mẽ bảo vệ, hắn tự nhiên là không có cách nào tiến vào động phủ tìm kiếm kỳ ngộ cho bản thân. Chính như ngươi nói, ngươi căn bản không có tiến vào cái động phủ kia, tại sao lại biết đó là động phủ của nguyên thần cảnh giới cường giả? Diệp Thần quay về Dương Tư Viễn hỏi. Dương Tư Viễn cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cái động phủ kia trước cửa của nó có một khối tàn bia, trên đó viết bốn chữ Tử Hà chân nhân. Chân nhân, không chỉ là một cái danh hiệu cùng xưng hô, mà là đại diện cho một loại vinh dự. Trên đại lục huyền tinh có một loại tên gọi, đó là nguyên thần chân nhân. Chỉ có đạt đến nguyên thần cảnh giới, mới có tư cách trở thành chân nhân. Ồ, Tử Hà chân nhân, Diệp Thần chân mày cau lại, nhẹ giọng dù gì nói. Đối với cái tên gọi Tử Hà chân nhân này, hắn ở trên một số sách cổ đã từng thấy qua, xác thực là có một cường giả lẫy nguyên thần cảnh giới tiếng tăm lừng. Ngàn năm trước, ở Nguyệt Thai Thành có một thượng phẩm tông môn vô cùng mạnh mẽ tên là Tử Vân Tông. Mà cái Tử Hà chân nhân này, chính là cường giả số một lúc đó của Tử Vân Tông, có điều sau đó Tử Vân Tông bị một cái thượng phẩm tông môn khác đến tiêu diệt, Tử Vân Tông từ đó tan thành mây khói. Tử Vân Tông diệt vong, Tử Hà chân nhân cũng mai danh ẩn tích. Mang ta tới động phủ đó nhìn một cái đi, nếu thật sự là như ngươi. Góc truyện audio.com, nói Ảnh Phong cốc này liền giao tất cả cho ngươi quản lý, khôi phục lại địa vị trưởng lão cho ngươi, đồng thời bản tông sẽ không phái người đến ép ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, một động phủ của đại năng nguyên thần cảnh giới, giá trị quả thực là kinh người, xác thực đáng giá để Diệp Thần khen thưởng như vậy. Dương Tư Viễn lập tức mặt đầy hưng phấn nói, đa tạ tông chủ yêu ái. Diệp Thần gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Sau đó được Dương Tư Viễn dẫn đường, Diệp Thần dẫn Úy Chỉ Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết một nhóm bốn người hướng về phía động phủ thần bí mà Dương Tư Viễn đã nói tới. Trên đường, Diệp Thần mở miệng hỏi. Dương Tư Viễn, người nói trước cửa động phủ có linh thú bảo vệ, nó là cái linh thú gì, ước chừng cảnh giới gì? Dương Tư Viễn ở phía trước dẫn đường, nhẹ giọng giải thích. Bẩm tông chủ, đầu linh thú kia chính là một con tử giao, còn nó là cảnh giới gì, thực lực làm sao, thuộc hạ liền không biết. Thuộc hạ chỉ có thể cảm giác được thực lực của nó mạnh hơn mình quá nhiều. Có điều cái con tử giao cũng không có tàn bạo, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc nó, không bước vào cái động phủ kia, nó liền sẽ không xuất thủ. Nghe được Dương Tư Viễn nói, Diệp Thần gật gật đầu. Dương Tư Viễn chính là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, có thể làm cho hắn không cảm giác được cảnh giới, như vậy cái con gọi là tử giao kia chí ít cũng là có thể so với cường giả cảnh giới luyện thần. Có điều lấy thực lực Tây Môn Suy Tuyết, bây giờ coi như là gặp phải liên tiếp hai luyện thần trung kỳ cũng có thể chém giết một trận. Được Dương Tư Viễn dẫn đường, một nhóm bốn người liền tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới một mảnh sơn lâm u tĩnh, nơi này đã rời xa khỏi sơn môn Ảnh Phong Tông, có thể nói là vô cùng hẻo lánh, thảo nào Dương Tư Viễn nói cái động phủ này vân không có bị người khác phát hiện. Sau đó Dương Tư Viễn ở bên trong thung lũng này lại đi vòng ba vòng, cuối cùng trong mặt sau của vô số cây mây, hắn cuối cùng cũng tìm được một cái sơn động như ẩn như hiện. Tông chủ, chính là chỗ này. Dương Tư Viễn chỉ vào hang núi này, cười nói. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc khó mà tin nổi hỏi. Địa phương hẻo lánh như vậy, ngươi là làm thế nào mà tìm đến được? Dương Tư Viễn giải thích. Thuộc hạ đã từng vì tìm kiếm một cây dược thảo để cứu mạng, liền đem nơi này lật cả đáy lên trời, cuối cùng tuy rằng không có tìm được cây dược liệu đó ở đây, thế nhưng khi đó lại phát hiện ra cái động phủ này. Diệp Thần gật gật đầu, đây chính là cơ duyên nha. Dương Tư Viễn đi về phía trước tới trước cửa sơn động rồi ngừng lại, hắn ngồi xổm xuống dưới đất tìm tòi, cuối cùng từ trong vô số cỏ dại cành khô hắn moi ra được một tấm bia đá. Bia đá đã sớm rách nát không thể nào tả được, năm đạo cửu viễn, xác thực có niên đại hơn 1.000 năm. Mặt trên có một ít kiểu chữ, rách rách dưới dưới, đã không còn có thể thấy rõ được nữa, thế nhưng xác thực có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy được bốn chữ Tử Hà Chân Nhân. Không ngoài ý dự kiến, đây xác thực chính là động phủ của Tử Hà Chân Nhân. Diệp Thần con mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói. Người nói cái con tử giao linh thú kia đâu? Dương Tư Viễn tựa hồ là đối với nơi này vô cùng thành thạo, hắn đứng lên, lần thứ hai hướng về cửa sơn động đi. gocchuyenaudio.com, tới thời điểm cách miệng vào sơn động khoảng 3 trượng hắn liền ngừng lại. Vào thời khắc này, một cái tự ảnh thoăn thoắt đi ra tựa như một tia chớp mãnh liệt chớp mắt tới gần. Chính là con tử gia linh thú trong lời Dương Tư Viễn nói tới. Lại là người cái đứa bé này, lần này lại dẫn theo nhiều người như vậy lại đây, cốt cốt nhanh lên. Khiến người ta khiếp sợ chính là, đầu tử giao nào lại có thể nói được tiếng người. Dương Tư Viễn biểu hiện hoảng hốt trên mặt lộ ra hoảng sợ kinh hãi nói. Ngươi có thể nói tiếng người sao? Đầu tử giao linh thú này thân dài tới 10 mét, nó lần thứ hai mở miệng nói tiếng người. Thời điểm ngươi lần trước tới đây, bản tôn vẫn chưa có đột phá, tự nhiên không thể nói được tiếng người rồi. Cách đó không xa Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, trong lòng hắn một hơi khí lạnh đột nhiên bốc lên. Ý tứ đầu tử giao này nói rất đơn giản, nó trước đây cảnh giới không đủ, vì vậy không thể nói được tiếng người, bây giờ đã đột phá, liền có thể nói được tiếng của nhân loại. Linh thú cùng yêu thú muốn miệng nói tiếng người, nhất định phải đạt đến thông thần cảnh giới. Nói cách khác đầu tử giao này, nó là đã vượt qua cảnh giới thông thần cảnh rồi. Bên trên luyện thần cảnh giới, chính là thông thần cảnh giới, sau đó còn có hóa thần cùng nguyên thần hai cái cảnh giới, được gọi là tiểu tam thần cảnh. May là đầu tử giao này cũng không phải là yêu thú tàn bạo, mà là một con linh thú có tính cách ôn hòa, nếu không bốn người bọn họ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tây Môn Suy Tuyết cũng là sắc mặt có chút gợn sóng, nói lên đầu tử giao này có khí tức quá mạnh, coi như là hắn cũng không phải là đối thủ, xa xa không phải là đối thủ. Bọn tiểu tử các ngươi, ta biết các ngươi là có ý gì, muốn có được truyền thừa của Tử Hà Chân Nhân, chưa tới thông thần cảnh liền không cần nghĩ nữa, từ nơi nào liền trở về nơi đó đi thôi. Tử Giao lần thứ hai nói ra, cách chương.